Quý, mày làm cái gì mà to tiếng ở dưới này?
Thưa ông cho phép tôi hầu chuyện với ông thì ông sẽ rõ điều gì làm cho anh Quý gào la.
Tôi bằng lòng, nhưng trước hết tôi muốn hiểu về bức ảnh của tôi.
Bức ảnh của ông tôi có đã từ lâu khi mẹ tôi tắt thở, và tôi đi tìm ông đã 6-7 năm rồi.
Nhưng tôi muốn biết do ở đâu mà cô có bức ảnh của tôi hồi 20 năm về trước, và tại sao cô tìm tôi 6-7 năm trời.
Ông nhớ lại dùm coi ông đã tặng nó cho ai. Có lẽ đâu ông quên mất chuyện thiếu thời.
Thiệt tình là tôi không nhớ được. Cô có nhã ý tìm tôi thì tôi xin cô vui lòng nhắc dùm cho tôi nhớ rõ ngọn ngành.
Ông có còn nhớ người đàn bà mang tên Phương?
Tôi đã nhớ lại. Tôi quen cô Phương cũng 20 mấy năm rồi.
Ông chỉ có quen biết thôi à?
Cái gì vậy?
Xin lỗi. Vậy mà bà ấy xưng là vợ của ông. Khi ông làm việc ở vườn cao su đất tổ, bà ấy sống với ông trọn 1 năm trời. Trong lúc ông biết bà đã có mang thai, nhưng lại nhẫn tâm quên tình nghĩa vợ chồng.
Không đâu, tôi vẫn yêu thương bà rất mực. Tôi đâu phải hạng sở khanh mèo mã gà đồng.
Thương vợ mà đem dưng vợ cho thằng Tây đồn điền. Thật ít có người nào thương vợ được như ông.
Cô, bây giờ bà Phương ở đâu? Còn đứa con nó làm gì?
Khi mổ của người mẹ thân yêu chưa sanh con, thì đứa con gái bơ vơ đã đi vào sa đọa giữa đô thành. Buông ngày chiêu đãi nó bước qua sàn nhảy cho chuyên nghệ thập thành. Nó công khai bán xác bán tình cuồng loạn giữa phủ vàng lừa lọc của thế. Vì cuối cúc bơ vơ không người dạy dỗ cho nên nó phải tự bán thân, nghĩ ra cũng là điều hèn hạ. Nhưng chưa hèn hạ bằng kẻ đỡ con bán vợ cho ngoại nhân chỉ vì chén gáo đồng tiền.
Cô là ai mà hằng học với tôi quá vậy?
Tôi là con cừu đây. Vì dẫn ông đến má tôi đã đặt cho tôi cái tên cừu.
Trời, con là con của ba đây mà. Đến đây về ba đi con.
Không, ông không phải là ba của tôi đâu. Nếu đêm đó mẹ tôi không trốn đi mà ở lì với thằng Tây đó, thì bây giờ có lẽ tôi phải mang một tánh danh là cô Ly, cô Lớn hay là cái gì đó, chứ không phải là cái tên cừu mà ông vừa nhắn mặt khi nghe. Con cừu này không phải là con ruột của ông đâu. Vì khi cống sứ mẹ tôi cho thằng Tây chủ sở, là ông đã loại tôi ra khỏi tình thân quyết tâm của ông rồi.
Con ở lại đây với ba, vì ba là ba ruột của con đây mà.
Trước khi nhắm mắt, mẹ tôi còn phều phào nguyền rủa người đàn ông tàn nhẫn đó. Trời ơi, người đáng hận thù lại là cha ruột của tôi. Xin vĩnh biệt ông, vĩnh biệt.
Khoan, con hãy dừng chân lại để nghe ba trút cạn nỗi niềm đau đã đeo mang từ dĩ vãng xa. Gọi con bằng tiếng kêu tha thiết đậm đà, tiếng kêu của tình thâm cốt nhục mà đáng lẽ ba không có quyền nhắc nhở với con. Nhưng con ơi, dù cho con có giận 10 xe cũng còn 1 phút giây nghĩ lại để mà thương quãng đời xưa quan dạy của người cha đang quằn quại khổ muộn. Ủa, con cừu mới đây mà nó đâu rồi kìa? Cừu!
Dạ thưa ông, con thấy cô vừa khóc vừa chạy nhanh ra cửa.
Hả? Vừa chạy đi rồi. Trời! Cừu con ơi, con nỡ bỏ ba đi không lưu liên, như chiếc lá rơi hờ hững xa cành. Chắc trời hành phạt tôi đúng vào giờ bi thảm nhất, mà nhà này đang hứng chịu ngày nay. Con quẻ nó hư sắp có quan thay, để rồi ngày nào đó cho ra đời đứa trẻ. Một đứa trẻ chỉ u ơ gọi mẹ, mà cả đời không biết mặt cha. Nạn con rơi tiếp nối nạn con rơi, tôi là kẻ đứng đầu tội lỗi. Biết làm sao tai họa kia dừng lại, cho lòng tôi dời bớt nỗi hận trường.